This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Và một lần nữa, bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Dũng rất là khỏe.
Hôm nay giọng... thời tiết. Hôm nay giọng nghe trong trẻo rồi đó.
Phải cố gắng lắm nha thưa quý vị, cũng còn rất là khang tiếng. Mặc dù thời tiết này nó rất là âm u, gọi là mờ ám luôn, một bầu trời đen thui và mưa tầm tã, nhưng mà thị trường chứng khoán rất là đẹp nha thưa quý vị. Bà Bảo thì chắc hôm nay cũng vui phải không, thị trường lên. Nhưng dạ. Bà Bảo đâu có chơi cổ phiếu không? Có day trade không?
Dạ không thưa anh. Đang chờ anh Tiến Dũng truyền nghề lại, bí kíp lại, nhưng mà chưa được. Tầm sư học đạo chưa được cho nên chưa chơi.
Thật sự ra thì bà Bảo biết rằng, xin lỗi bà, nhưng mà chúng ta biết rằng Tiến Dũng không có khuyến khích quý vị chơi cổ phiếu đâu. Vì nó rất là rủi ro. Chỉ nghe thì cho vui, tức là cái kinh tế nó lên thì mình mừng thôi. Còn bà Bảo mà cảm thấy muốn chơi cổ phiếu nữa thì Dũng cảm khuyến khích là nên mua vàng đi thầy hơn.
Cái này hơi bị khó, cái ca mà mua vàng này hơi bị khó. Nhưng mà thật ra chúng ta theo dõi cái thị trường chứng khoán, bởi vì với cái thị trường chứng khoán thì nó cũng đi liền với cái công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Cho nên khi mà thị trường chứng khoán mà nó có mạnh đó, thì chúng ta thấy cũng an ủi phần nào. Khi mà ít nhiều gì cũng được, miễn mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp hơn chút là chúng ta mừng rồi anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy mà Bảo. Nó cũng nhiều cái yếu tố là làm cho thị trường chứng khoán lên xuống. Cái này là trước đây Dũng nghĩ là như vậy, nhưng bây giờ thì nó cũng cái rủi ro nó rất là nhiều. Mặc dù có những cái công ty mà Tiến Dũng nhìn vào cái portfolio hay là về coi ra thì chẳng có cái gì hết mà cái cổ phiếu họ vẫn là rất là hấp dẫn. Cái điều này thì cái rủi ro nó lớn lắm các quý vị. Nhưng buổi sáng nay thì thị trường chứng khoán lên rất mạnh, lý do vì cái Johnson & Johnson đã được FDA approve rồi, trong tương lai thì sẽ có nhiều người chích ngừa nữa. Rồi đồng thời cái Tinox 10 năm đã bắt đầu có một cái nhượng bộ đáng kể. Ví dụ đã giải thích quý vị trước đây là những cái công trái phiếu hay là những cái Tinox 10 năm như vậy đó, thì nó đã bắt đầu có chiều hướng gọi là retreat, nó giảm lại. Thì cho khi mà thị trường về cổ phiếu đó, nó cũng dựa trên cái này, như bà nói là nó có về thất nghiệp cũng đúng, nhưng mà nó có dựa trên nhiều yếu tố. Chẳng hạn như bây giờ Quỹ trưởng liên bang tăng cái lãi suất để mà trả cho cái T-note 10 năm này, để mà họ khuyến khích để bán được công trái phiếu ra, thì người ta thấy là wow, công trái phiếu này cái tiền lời nó cao mà nó an toàn nữa, nó bảo đảm là guarantee, nó sẽ return không nhiều về cái interest, nhưng mà nó bảo đảm guarantee return cái money lại, tức là chúng ta cần là chúng ta bán được của chính phủ, thì mà lời cao nữa thì nó an toàn nữa, thì tội gì chúng ta không chuyển qua nhà những quỹ làm 401k, chúng ta chuyển qua thì cái cổ phiếu sẽ thiếu tiền, người ta sẽ không đầu tư vào cổ phiếu nữa, thì cổ phiếu bắt đầu nó sẽ có một cái nó gọi là cái bị crisis, hay là nó bị giảm xuống. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó có nhiều cái làm cho thị trường chứng khoán có một cái gọi là lạc quan hơn. Dow Jones thì lên đến 696 điểm, hiện tại là 31.628 điểm. Nasdaq thì lên 280 điểm, hiện tại là 13.471 điểm. S&P 500 lên 81 điểm, hiện tại là 3.892 điểm. T-note 10 năm là 1.41%, và khoảng 2 ngày thứ 6 vừa rồi là 1.67 lần. Một thùng dầu thô hiện tại lên 35 xu, 61 đồng 60 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì lên được 9 đồng 20 xu, 1.735 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay 2.53%, 20 năm 3.13%, 30 năm là 3.25%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.850 đồng, bán ra 23.930 đồng. Vàng thì mua vào 55.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.250.000 đồng cho một lượng. Bản tin bình lề đầu tiên là công ty Brazos. Brazos là một công ty điện mà vừa cũ vừa lớn ở Texas đã khai bankruptcy buổi sáng ngày hôm nay, vì cái số tiền mà họ phải đối đầu đến cái trận tuyết vừa rồi đó, mà người ta đã đâm đơn kiện hoặc là những cái thiệt hại lên đến 2 tỷ mốt, và họ đã khai bankruptcy. Đây là một cái công ty đầu tiên chạy làng. Ta thấy ở Mỹ rất là đơn giản ha, quốc gia nào cũng vậy. Khi chúng ta bị thua lỗ quá đi, thiếu tiền quá, chúng ta khai phá sản là xong, coi chúng ta quay ảm cái nợ của mình. Bản tin đầu tiên nói về dầu thô hay là xăng. Quý vị nhớ là cái mùa xuân năm ngoái vào khoảng đầu tháng 4, thì Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu khối OPEC cũng như là Nga, Venezuela v.v. những cái quốc gia đó hãy giảm dầu thô để giúp cho cái về cái lĩnh vực dầu thô nó thoát ra khỏi cái vòng xoáy tử thần. Quý vị nhớ thời điểm đó, lý do tại vì thời điểm đó dầu thô gần như là over cái zero minus, chính xác hơn là một thùng dầu thô là trừ 40 đồng 32 xu. Một cái người nào đó có chủ một thùng dầu thô là phải trả 40 đồng 32 xu để được Hoa Kỳ cất cái thùng dầu thô đó vào kho, trả tiền kho bãi, tức là thùng dầu thô lúc đó không giá trị gì hết, nhưng mà phải trả tiền để cho người ta cất thùng đó vào. Nhưng bây giờ, từ khi cái bầu cử vừa xong, tức là ngày 6 tháng 1, dầu thô đã lên từ từ, lên đến 60 đồng, bây giờ là hơn 60 đồng cho một thùng dầu thô. Tính ra là nó ranking up hơn 70% từ lúc election, tức là thời ông Biden, là nó lên 70%. Nếu mà chính xác ra thì chúng ta trả bây giờ đó là 2 đồng 70 xu, so với thời điểm mà April là 1 đồng 76 xu, gần 1 đô la hơn cách đây mấy tháng về trước. Wow! Vậy thì cái câu hỏi như thế này, dưới thời kỳ của Tổng thống Trump thì ông gọi bằng mọi cách để cho người dân trả tiền xăng rẻ hơn. Nhưng đến bây giờ, hơn một tháng qua, xăng lên rất nhiều, người dân rất là khổ về cái tiền xăng, nhưng chưa có một cái cú điện thoại nào của ông Biden để gọi yêu cầu khối OPEC cũng như là bên những cái đồng minh của họ để tăng lượng dầu thô. Mặc dầu tháng 3 là ngày hôm nay sẽ hết hạn, cái tụi Tiến Dũng đưa bản tin này là ngay ngày hôm nay là khối OPEC sẽ giảm dầu thô, nhưng mà đã hết hạn vì họ giảm đến 9.700.000 thùng cho mỗi ngày, và hôm nay là cái tháng 3 này là tháng hạn chót, nhưng mà chưa có một cú điện thoại nào trong suốt thời gian dầu thô lên. Cho thấy rõ ràng không? Mặc dầu không cần phải đợi đến hạn, Tổng thống Mỹ có thể gọi và yêu cầu họ có thể là tăng năng suất giống như ông Trump đã làm vào tháng 4 năm ngoái. Ông nói rằng, ồ, dầu thô hiện tại bây giờ xuống quá đi, quý vị, giảm dầu thô không bán ra nữa, thì họ đồng loạt giảm ngay, giảm 9.700.000 thùng và cứu dầu thô một cách ngoạn mục trong thời điểm đó. Texas gầu như mang ơn ông Trump trong thời điểm đó nhiều có không, thì bây giờ chúng ta biết rằng sẽ có ngàn hàng ngàn người thất nghiệp. Chưa xong, theo cái report của Bank of America thì đúng ra đó là trong tháng 3 này khối OPEC cũng như đồng minh của họ sẽ tung ra theo cái lượng mà đúng là cái nhu cầu của toàn thế giới là họ sẽ tăng là 1.300.000 thùng cho mỗi ngày vào tháng 3 này. Nếu không, wow, bây giờ đặt cái câu hỏi là nếu không, thì dầu thô sẽ lên hơn 3 đồng cho mỗi gallon xăng. Lý do tại sao? Vì ông Biden không action. Nếu ông Biden không action, có nghĩa là ông đã tập trung tất cả mọi sự vào cái green energy, tức là năng lượng sạch. Wow, và chúng ta biết rằng con của ông là đang nằm trong cái lĩnh vực về solar panel, và đi đêm với Trung Quốck hiện tại bây giờ thì chúng không biết ông Hunter Biden nằm ở đâu, có thể là bên Trung Quốc đang ngao đó, mình ta không biết. Nhưng mà nếu thật sự ông Biden không có lên tiếng thì dầu thô sẽ lên trên 3 đồng cho một gallon, và đồng thời tất cả nhà đầu tư sẽ chuyển tiền qua để đầu tư vào năng lượng sạch, và trong đó xe điện là number one. Vì xăng lên, người ta sẽ hạn chế đi xe xăng và sẽ mua xe điện. Và điều này chúng ta cũng thấy rõ như ban ngày, ông Biden sẽ không có action và sẽ để mọi sự người ta chuyển qua từ từ. Khi mà sẵn mắt quá thì người ta tự động chuyển qua chạy xe điện, cái thưa vị, và các nhà đầu tư sẽ đổ xô vào mua xe điện và sẽ được mua với cổ phiếu của điện. Wow. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái mức lương 15 đồng cho mỗi giờ. Wow, Costco thứ sáu vừa rồi thì họ tuyên bố họ sẽ trả 16 đồng thay vì 15 đồng. Họ sẽ trả 16 đồng cho mỗi giờ minimum wage cho toàn bộ 180.000 nhân viên của họ. Và 90% nhân viên Costco là làm theo giờ. Và đây không phải là Costco gọi là yêu thương gì hay là nghe lời gì với cái thời của ông Biden. Nhưng thực tế ra đó là mỗi năm Costco lên 1 đồng. Năm 2018 Costco minimum wage là 14 đồng. Năm 2019 là 15 đồng. Và năm nay thì Costco sẽ lên là 16 đồng. Rất là đơn giản, phải không? Costco không phải là nghe lời gì, nhưng mà họ cũng lên theo mỗi năm như vậy, cái inflation. Trong khi đó thì Amazon, Target, Best Buy đồng lên lương hết. Nhưng nhìn lại thì Amazon đã lên 15 đồng mỗi giờ minimum wage của mình vào năm 2018. Và Target và Best Buy cũng đã lên 15 đồng mỗi giờ hồi năm ngoái. Và năm nay thì họ cần lắm thì lên 16 đồng, không cần thì đứng im cũng được. Đó là những cái gì mà chúng thấy từ những cái corporation lớn. Riêng về Walmart thì họ lên 13 đồng vì đây là một cái chuỗi cửa tiệm mà dành cho những người low income. Thì đây là những cái số lương 13 đồng là tôi nghĩ rằng họ đã cố gắng hết sức rồi. Trong khi đó thì chúng ta biết Costco average lương của ở đây là 24 đồng cho một giờ. Costco nha, average. Nhưng mà McDonald's hay là Burger King hay là tiệm phở, bún hủ tiếu gì đó không cần biết. Nếu lên 15 đồng một giờ thì họ có thể sống nổi hay không? Mà 90% những cái cơ sở thương mại nho nhỏ ở trên Hoa Kỳ, 90%, còn những cái corporation là chỉ có 10% thôi. Họ giàu có, họ dư tiền, họ công ty lớn thì họ trả tiền, họ dư họ trả. Còn những công ty nho nhỏ thì như thế nào? Thì thực ra, theo Dũng nghĩ đó, chính phủ nên đứng step aside, đứng một bên để quyết định này cho những cơ sở thương mại, để họ quyết định. Nhưng mà chính phủ có quyền đưa ra cái lương tối thiểu, và những cơ sở thương mại base trên cái đó để mà mướn nhân viên, trả tiền nhân viên. Nếu nhân viên nào không có rích ở đó thì họ đi làm chỗ khác, chỗ nào nhiều tiền hơn. Nhưng mà tùy theo khả năng của từng cái cơ sở thương mại thì họ sẽ trả. Còn thật sự đây ta biết cái người làm công họ đâu có khờ đâu. Thí dụ như trả lương tôi đủ sống, hoặc là cái chỗ này tôi làm part time được tôi làm thì ok, mà cả đôi đều đủ sống, tức là người chủ cũng sống nổi mà người thợ cũng sống nổi. Nên tôi nghĩ rằng cái điều này thì chính phủ nên step aside để cho những cơ sở thương mại tự quyết định cái mức lương cho nhân viên của mình. Đồng thời, chính phủ chỉ nên set một cái minimum wage, thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Toyota RAV4. Thưa vị, quý vị nào mà có làm chủ chiếc xe Toyota RAV4 thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này, đặc biệt chiếc xe này đời 2013-2018. Vì chính phủ đang điều tra, đặc biệt Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang điều tra chiếc xe này vì có 11 cái report là chiếc xe này đã bị cháy. Và họ nghĩ rằng chiếc xe này có một cái lỗi gì đó, mà sau qua cái cuộc điều tra sơ khởi thì họ biết là cái bình điện của chiếc xe RAV4 này có vấn đề. Quý vị nào đang nghe bản tin này thì chúng ta để ý, vì xe của quý vị, người Việt Nam mình đi xe RAV4 rất là nhiều, Toyota RAV4 rất là nhiều. Và trong trường hợp xe bị đã bị cháy thì chúng ta cũng nên report để người ta cộng vào để đưa ra chiếc xe này có thể là recall. Tức là Toyota phải thay cái bình hoặc là tìm nguyên do tại sao bị cháy, để họ sửa càng sớm càng tốt. Còn nếu không thì rất là nguy hiểm, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái PPP, Paycheck Protection. Đây là new rule nữa, một cái luật mới nữa. Luật mới mà của chương trình mới từ ông Biden. Ông Biden cho biết rằng cái tiền mượn PPP Protection rất đặc biệt vào thứ tư này, là vào ngày, thì ông xin phép để coi cái thứ tư này là ngày mấy, là ngày 3 tây tháng 3. Quý vị nhớ nha, có những điều kiện sau đây. Ưu tiên, thiệt là ưu tiên trong vòng 2 tuần thôi. Ngày 4 tây tháng 3 chỉ có 2 tuần thôi. Coi, ngày 4 tây bắt đầu là ngày 24 tây là chấm dứt. Nhớ nha, 4 tây bắt đầu và 2 tuần sau là ít 3 tây. Thứ tư là 3 tây tháng, 3 tây đến ngày 17 chứ. 3 tây bắt đầu, đến ngày 17 là hết. ưu tiên cho những cơ sở thương mại nào có 20 người trở xuống đến zero, tức là chúng ta làm chủ mà chúng ta thường gọi là 1099. Thí dụ như quý vị nào chạy xe taxi hay quý vị nào làm nail chỉ một mình thôi. Tức là cái fewer than 20 even zero employee, một mình làm chủ. Và ưu tiên nữa đó là cái business đó làm chủ bởi những người thiểu số và người phụ nữ. Đó là những ưu tiên mà chính quyền ông Biden đưa ra để mượn cái tiền PPP loan. Trong hai tuần đó, tất cả những cái corporation lớn đều bị block hết. Chỉ ưu tiên cho những cái cơ sở thương mại nhỏ, 20 người trở xuống cho đến một người, tức là mình, riêng một mình. Và những cái cơ sở thương mại này vừa nhỏ, vừa làm chủ là người phụ nữ và vừa là những người dân thiểu số. Ok, nhớ nha. Nên quý vị nào mà nghe bản tin này mà chúng ta cần thiết, tại vì hiện tại chúng ta biết rằng có khoảng đến 90-95% cái small business hiện tại bây giờ có dưới 20 nhân viên. Vậy thì quý vị nào nghe bản tin này thì bắt đầu vào thứ tư tới đây, chúng ta bắt đầu nộp đơn, vào đây nộp đơn, mượn cái tiền gọi là PPP loan. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những cơ sở thương mại vừa nhỏ mà chúng ta có từ 20 nhân viên đó, thì quý vị nên theo dõi cái ngày thứ tư là ngày 3 tây tháng 3, phải không anh Tiến Dũng?
Hình như là vậy, đúng rồi.
Dạ, đúng rồi, thứ tư ngày 3 tây tháng 3 và có cái ngày hết hạn là ngày 17 tây tháng 3.
Thì đúng rồi, trong 2 tuần nữa thôi.
Dạ, quý vị nên liên lạc để chúng ta có thể có cái phần tiền mà có thể giúp đỡ cho cái cơ sở thương mại của chúng ta sống sót trong cái thời gian phải nói rằng vẫn còn đại dịch như bây giờ. Và với cái giá xăng dầu là có nghĩa là bây giờ chúng ta cứ tiếp tục mà chuẩn bị tinh thần là sẽ có 3 Mỹ Kim để mà chúng ta đi đổ xăng, nó sẽ tăng lên từ từ đó ha anh, chứ không xuống nữa hả?
Yep. Nếu mà thầy Điện Dung đã giải thích quý vị đó, nếu mà ông Biden gọi đó, thì ông Biden có một cái request đó, thì họ sẽ action. Ở Trung Đông thì họ tự nhiên họ muốn bán dầu, họ đâu muốn giữ dầu lại đâu, họ đâu nâng giá dầu làm gì. Thì chỉ cần gọi cái về đây thì họ, từ tháng 3 này cũng là đáo hạn rồi, cái lượng dầu thô ra thị trường đã hết rồi. Thì ông Donald Trump thì ông đã yêu cầu bây giờ đã hết hạn rồi. Nhưng mà đúng ra đó, quý vị nhớ, khi mà hết hạn là hồi khi ông Biden đã ngồi vào cái ghế ở tòa Bạch Ốc rồi đó, thì OPEC cũng không nghe gì hết. Họ tự động luôn, họ tự động cắt tiếp tục đến tháng 3 luôn. Đúng ra ông Biden mà gọi đó thì họ đã đưa ra thị trường trong thời điểm đó rồi. Nên bây giờ cuối cùng quyết định đó là tôi nghĩ rằng ông Biden cố tình không có muốn cho giá dầu thô xuống để cái chương trình năng lượng sạch của ông có thể sẽ bắt đầu kích vào. Thì điều đó thật sự ra thì thêm một lần nữa là một cái bất hại lớn cho người dân Hoa Kỳ. Điều này thì cũng thấy rằng một người tổng thống mà không có giỏi về business hay là giỏi về economy hay về kinh tế đó thì sẽ đem được cái hại rất lớn cho cái người dân của quốc gia của mình. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe.